Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Vào 1 tháng 1 2016, cái điều khoản 139 đã có hiệu lực ở California và cho phép những người ở California có thể có một cái cách để cái hồ để cái việc chuyển địa ốc của họ không có đi qua một cái quá trình gọi là giải quyết tài sản ở trên tòa. Chúng ta hay nghe đến cái chữ probate. Và cái điều khoản này nó cho phép một người có thể làm một cái văn bản chuyển nhượng tài sản và nó có hiệu lực sau khi cái người chủ tài sản này mất đi. Và cái điều khoản này nó sẽ có hiệu lực cho những người làm những cái văn bản này cho đến ngày 1 tháng 1 2021. Quý vị thấy thời gian nó đi mau ghê, mấy tháng nữa thôi là cái điều khoản này nó hết hiệu lực. Nhưng mà rồi tôi làm cái văn bản tôi chuyển nhượng cái tài sản của tôi cho con tôi, vì tôi không muốn cái nhà của tôi đi qua probate. Tôi muốn là khi tôi chết cái nhà này đi thẳng tới con tôi. Vậy thì nếu tôi làm cái văn bản đó ngày hôm nay, vậy thì sau khi luật hết hạn rồi, cái điều khoản này đã hết hạn rồi, thì cái văn bản tôi làm nó còn có hiệu lực hay không? Cái câu trả lời là còn. Miễn là mình làm cái văn bản đó trước ngày 21, trước ngày 1 tháng 1 2021. Tại sao cái việc này đã xảy ra? ở California này, cái phương cách chuyển tài sản về vấn đề địa ốc thông thường nhất là chúng ta đứng với cái dạng là chung với nhau, joint tenancy, hoặc là vợ chồng đứng chung với nhau là community property, hoặc chúng ta làm một cái living trust, hoặc chúng ta làm một cái di chúc. Những người mà làm chủ một căn nhà không có người phối ngẫu, không có con, thì họ không làm gì hết. Họ là một người độc thân, họ làm chủ một căn nhà, họ nghĩ ok thôi tôi mất đi rồi, ai muốn làm gì làm. Hoặc là họ hiểu rằng là khi họ mất đi, có những người hiểu như vậy nhé, khi họ mất đi thì chính phủ lấy căn nhà đó, cái sự suy nghĩ là hoàn toàn sai. Có những người nghĩ rằng là khi tôi mất đi thì gia đình tôi sẽ làm chủ căn nhà đó. Đúng vậy, nó tùy vào cái huyết thống của người trong gia đình. Thì không cần phải làm gì cả. Có nhiều người nói thôi chi phí mắc quá tôi không làm gì hết. Ok, cũng có hiểu thể hiểu được. Có những người nói tôi không có thời gian tôi không làm gì hết cũng có thể hiểu được. Nhưng mà quý vị biết, khi mà chính phủ đưa ra cái sắc lệnh là cho phép một người chuyển cái đợi ốc, cái tài sản địa ốc của họ vào trong một cái văn bản qua cái đường dây nộp vào trong văn phòng đăng bà, để khi mình mất đi thì cái nhà đã thuộc về cái người mình để tên lại cho họ. Là vì có nhiều người nói tốn phí nhiều quá, tôi không làm, tôi chỉ muốn chuyển vậy thôi. Thì chúng ta phải xem rằng là làm như thế nó có ảnh hưởng như thế nào với cái tài sản của mình. Hai vợ chồng thì đứng chủ quyền trong một căn nhà thì lúc nào cũng là vợ làm chủ với chồng làm chủ. Nhưng mà nếu mà chồng chết thì vợ làm chủ, nếu mà vợ chết thì chồng làm chủ. Căn bản là như thế. Nhưng mà quý vị biết là chúng ta có những người mua những cái căn nhà này 10 năm, 20 năm, 30 năm về trước. Cái số tiền mua nó rất là thấp. Chúng ta gọi đó là cái base value, tức là cái giá căn bản, cái giá nằm trên sàn. Không? Nhưng mà rồi cái căn nhà đó ngày hôm nay, nhất là ở California này hả, mỗi căn nhà mà nó cũng trung bình thôi cũng đã cả triệu rồi. Đó. Thì nếu chúng ta mua căn nhà này 30 năm về trước, chúng ta chỉ trả có 200 ngàn đi. 30 năm về sau, cái nhà này ngày hôm nay nếu bán thì được 1 triệu. Nếu chúng ta không làm gì hết, thì chúng ta sẽ để lại cái nhà đó cho cái người thân của mình. Và với cái giá căn bản, cái giá sàn, cái giá trên sàn là 200 ngàn. Và khi người thân của mình bán đi cái căn nhà này, họ sẽ phải trả cái số tiền thuế tăng trưởng cho cái giá trị của căn nhà này. Đây là một trong những cái phúc lợi mà quý vị không có. Khi quý vị đã không bảo vệ cái tài sản này cho đúng cách, bằng cách làm một cái living trust, làm một cái văn bản living trust. Cái văn bản living trust để chúng ta để lại cái tài sản cho người mình muốn. Chúng ta đạt được cái sự không phải trả cái thuế tăng trưởng nó quá nhiều. Chúng ta để lại cái tài sản này mà không cần phải vào tòa để làm probate. Probate là một cái quá trình chúng ta phải đi qua khá lâu và khá phức tạp. Vậy thì khi chúng ta thấy rằng là thôi tôi chỉ muốn chuyển cái nhà này cho con tôi không muốn làm một cái gì khác hết. Trong cái trường hợp này, nếu chúng ta là một người có một người con không có phức tạp gì cả, thì cái việc đó có thể là một cái việc chúng ta có thể làm. Nhưng rồi nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng con mình nó bị siết tiền bạc bởi vì thiếu tiền cấp dưỡng con cái 100-200 ngàn, thì quý vị biết chuyện gì xảy ra với căn nhà đó không? Con mình không có được cái bảo vệ, không có được cái sự bảo vệ là cái số tiền đó là sẽ được lãnh bởi gì, hay là cái giá trị của căn nhà đã được lãnh là bởi vì chính phủ họ sẽ ngăn chặn cái việc mà con mình sẽ lấy tất cả cái số tiền từ trong cái căn nhà đó được. Rồi, có những cái việc khác nó đi chung trong cái vấn đề chuyển nhượng, mà nếu chúng ta nghĩ rằng là chuyển bằng một cái chủ quyền thôi là đủ rồi, nó sẽ có rất những cái phức tạp khác. Ví dụ như khi mà mình không muốn cái người đó được lãnh nữa, không được nhận cái tài sản của mình nữa, mà mình chưa kịp chuyển lại, hay là thay vì đó mình chưa kịp là xóa đi hay là bãi bỏ cái sự cho đó, thì chúng ta không làm gì được nữa cả. Vì chúng ta đã đặt cái văn bản đó vào trong văn phòng quận hạt rồi, đã record rồi, thì nó có hiệu lực rồi, chỉ là nó hiệu lực khi mà mình mất. Mà bây giờ mình nằm đó, mình không có thể nào làm giấy tờ gì khác, mình không nói chuyện với ai, hoặc là trường hợp như thế nào đó tôi không biết, tùy theo từng trường hợp. Mình không thay đổi được cái tờ giấy đó nữa, thì cái người mình để tên lại đó là cái người sẽ lãnh cái nhà đó. Chúng ta không có nói một cái gì khác được cả. Rồi cái sự tranh chấp tố tụng sẽ xảy ra. Nhưng rồi nhiều người lại nghĩ, để lại cho con tôi, con mới có 10 tuổi à. Để lại cho con mới có 15 tuổi à. Chưa đủ tuổi để mà có thể nhận cái căn nhà đó được. Rồi những cái chuyện khác nó có thể xảy ra, như là guardianship, như là tòa sẽ chỉ định một người luật sư đứng đại diện cho con mình. Cái gì đó thì tôi không biết. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó là tạo một cái living trust, để thời gian ra để mà bảo vệ cái tài sản của mình, để tạo một cái living trust, một bộ living trust thì đúng hơn, vì một bộ living trust nó gồm có 7-8 văn bản trong đó để bảo vệ những gì chúng ta cần phải có sự bảo vệ trong cái cuộc sống của chúng ta cho đến khi chúng ta ra đi. Mà nhất là khi chúng ta nói đến cái vấn đề bồi hoàn tiền bác sĩ, tiền y tế mà tiểu bang đã cung cấp cho mình. Chúng ta gọi đó là Medical Recovery. Và nếu mình mất đi thì cái tài sản của mình, cái estate của mình sẽ có trách nhiệm trong những cái vấn đề đó, nếu chúng ta không có lập một cái bộ Living Trust. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến luật di trú, bảo lãnh gia đình người thân, làm giấy tờ công dân Hoa Kỳ, làm giấy tờ có thẻ xanh khác, làm việc liên quan đến trục xuất, số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thân thiện của quý vị trong những ngày tháng năm qua. Tôi biết rằng là rất là nhiều người rất là thương tôi và đã có những sự giới thiệu, những lời giới thiệu, đã có những câu hỏi rất là hay và đã nghĩ đến tôi khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Thành thật cảm ơn quý vị cho những sự thương mến đó và những ân tình đó. Tôi không biết nói hết thế nào để mà diễn tả được cái sự chân thành cảm ơn của tôi trong những ngày tháng tôi còn có thể làm việc được để mà giúp đỡ cho tất cả quý vị. Cho nên nếu bất cứ việc gì mà quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, mặc dầu tôi không làm cái chủ đề đó, tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý vị để quý vị có được một nơi tham khảo hay là có được những cái bước đường đi để quý vị làm cái việc đó có thể cần thiết, để giúp cho tất cả những vấn đề khó khăn của quý vị trong những vấn đề liên quan đến pháp luật. Khi tôi nói đến một bộ Living Trust, tức là trong đó quý vị biết, quý vị có được một cái văn bản nó gọi là cái giấy ủy quyền. Cái giấy ủy quyền đó nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta không còn có thể hoạt động được, chúng ta cần phải có người đứng ra để làm những cái việc này cho mình. Họ là cái người mà mình ủy quyền cho họ để họ có thể làm những giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội, thậm chí làm những giấy tờ để mà bán tài sản đi để giúp đỡ cho mình về những chi phí trong cuộc sống. Cho nên mình cần phải nghĩ đến cái việc làm living trust. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Alo, dạ.
Dạ.
Dạ, alo. Chào luật sư.
Chào luật sư.
Alo. Thưa luật
mời
sư,
chị.
cho xin hỏi một câu. Dạ. Tôi có làm một cái ly bên chết rồi nhưng mà chưa bỏ cái bót ở nhà băng vô đó. Bây giờ tôi muốn bỏ vô trong cái ly bên chết đó, luật sư. Mà một cái người luật sư đó nói là tôi phải ký cái giấy gì để ông luật sư đó sau này không có chịu trách nhiệm cái phần đó, coi như là không có được hợp pháp gì cái bót đó để vô cái liên kết lắm, cho nên ông không muốn chịu trách nhiệm sau này, phải ký cái giấy đó là sau này không có là vấn đề viện thư gì với ông không có chịu trách nhiệm gì cái bót này bỏ vô, ông cho đó là không có được hợp hợp lệ lắm. Thì như vậy là sao, tôi không hiểu, luật sư giải thích giùm.
Ok. Ok, thứ nhất là tôi không có một cái ý kiến gì giữa những cái việc làm của chị với cái người luật sư của chị. Tôi hoàn
dạ
toàn
dạ dạ dạ
không
muốn
có ý
tham khảo ý kiến,
kiến.
dạ, tại vì không hiểu về luật
Rồi.
lắm nên 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 muốn hỏi luật sư, tại vì nghe đài đó trước khi mà mình đã làm sao mình cũng đã hối tiếc rồi, nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì cũng đã lâu rồi, bây giờ mình muốn bỏ cái đó vô thì người ta nói vậy thì có nên làm sao, nhờ luật sư cho một câu
Bây
lời
giờ
khuyên.
chị cho phép tôi trả lời và chị đừng có ngăn cái lời nói của tôi nữa,
Dạ
bởi
dạ
vì
dạ
cái
dạ
này
dạ
mọi người cần
sorry
tập
sorry.
lắm nhé.
Dạ.
Rồi, thứ nhất là lý do tại sao quý vị làm việc với luật sư là để có những cái sự chỉ dẫn và những cái sự tư vấn về pháp lý. Tôi không biết cái việc giữa chị với luật sư của chị là như thế nào, nhưng tôi có thể nói như thế này về vấn đề cái hộp deposit box. Ok, tôi cũng đã nói cái việc này trong quá khứ rồi. Thứ nhất, cái hộp deposit box của mình đó, nó là một cái hộp đựng những tài sản riêng tư của mình mà mình không muốn cho ai biết hết. Cái hộp này là một cái hộp an toàn, vì vậy cái chìa khóa mình có nó là một cái chìa khóa rất đặc biệt. Tôi cho những cái ví dụ để rồi khi chuyện nó xảy ra, quý vị biết quý vị có thể làm được như thế nào. Ngày hôm nay quý vị là người độc nhất có quyền được mở cái hộp đó ra. Trong khi sau khi quý vị ra đi rồi, ai có quyền được mở cái hộp đó? Xin chị đừng làm tiếng ồn được không? Xin chị đừng làm tiếng ồn được không? Tại vì tất cả mọi người đang xem chương trình đều nghe cái tiếng ồn đó.
Dạ không có làm gì hết, đang ngồi trên xe là đang lái xe.
Ok, vậy thì đừng có di chuyển hay làm cái gì, tôi không biết, chị cẩn thận trong việc lái xe. Nếu ngồi thì tốt. Ok. Nếu chị là cái người độc nhất có cái chìa khóa đó mà chị mất đi rồi, câu hỏi kế tiếp là ai có quyền mở cái hộp đó ra? Nếu cái người nào cầm cái giấy tờ của chị vô nhà băng yêu cầu nhà băng cho được mở cái hộp đó ra với cái chìa khóa họ đã có, thì những người nhân viên nhà băng có những người họ sẽ cho cái người đó được quyền mở cái hộp đó ra, nhưng cái người nhân viên nhà băng đó sẽ giám sát cái việc mở hộp và họ sẽ viết xuống tất cả những chi tiết trong cái hộp đó. Nếu có 50.000 đô la, nếu có 10 lượng vàng, nếu có 20 cái hột xoàn, họ sẽ viết xuống hết. Tại sao cái việc đó xảy ra? Để rồi những người đứng thừa hưởng gia tài của chị, họ có thể phản đối cái việc này ở trên tòa, và cái giấy tờ đó sẽ chứng minh cho thấy là trong cái hộp đó có cái gì. Bây giờ cái điều thứ hai, nếu cái người nhà của chị biết chị có cái hộp đó mà họ không có cái chìa khóa, họ tìm không được cái chìa khóa, thì họ phải đệ đơn lên tòa để xin tòa cái lệnh. Và với cái lệnh đó, cái người nhân viên của nhà băng họ sẽ kêu một công ty tới làm một cái chìa khóa, mở cái ổ khóa đó ra, và cũng làm như thế, liệt kê như vậy. Tại sao như vậy, cái việc này nó xảy ra? Để mà bảo vệ cái người đứng thừa hưởng cái gia tài chỉ để lại. Vì vậy, khi chúng ta có được một cái hộp safe deposit box, cái hộp đó nó là một cái từ quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Và vì vậy, nếu chúng ta là những người riêng tư và muốn cái hộp đó không cho ai biết, thì ít ra cái cái người nào đó trong gia đình của chị tin tưởng nhất cũng phải biết là chị có cái hộp đó. Còn cái vấn đề cái chìa khóa hay là cái giấy tờ, những cái việc đó nó có thể xảy ra này sau này, và nếu nó không xảy ra thì đi lên tòa xin phát lệnh tòa để mở cái hộp đó ra, cái người nào đứng ra đại diện cho chị, tức là người successor trustee hoặc là người executor sẽ có thể làm được việc đó trên tòa. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, nhưng mà xin hỏi một câu, vậy mình có nên phải làm cái tờ ký giấy với luật sư đó để đưa cái bót vô cái living trust không? Luật sư có nên làm vậy không luật sư, hay là để tự nhiên như vậy luật sư?
Tôi đã nói rằng là tôi không biết cái câu chuyện giữa chị và luật sư của chị và làm giấy tờ như thế nào.
Không có chuyện gì hết á. Bữa nọ có nghe luật sư trên đài nói là mình có thể bỏ cái bót vô living trust được, nên tôi nghĩ ra tôi đã làm cái hồ living trust lâu rồi. Giờ tôi muốn bỏ cái bót vô cái living trust đó thì tôi xin hỏi luật sư có nên bỏ không, hay không nên bỏ thôi. Cái nào dễ dàng sau này thôi.
Bây giờ tôi cho chị một câu trả lời như thế này.
Yeah.
Bây giờ tôi không biết cái người luật sư của chị dựa trên cái điều khoản luật nào mà nói rằng là chị phải ký một cái tờ giấy trước khi người luật sư đó viết trong cái living trust là chị có một cái hộp deposit box. Tôi không biết là cái người luật sư đó dựa trên cái điều luật nào, và tôi không biết cái người luật sư đó dựa trên cái hồ sơ nào để nói như thế. Nhưng tôi nói với chị là có hai cách để mở cái safe deposit box đó. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Nên tôi không trả lời câu hỏi chị vừa hỏi nhé. Cảm ơn chị. Trở lại với chương trình.
Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần thêm thời giờ để nói chuyện với luật sư, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề chuyển nhượng tài sản đó, chúng ta phải biết rằng là cái người mà chúng ta chuyển nhượng cho đó là ai, và cái việc đó có phải là cái việc mình muốn hay không. Cái mà tôi muốn nói đây là nếu quý vị không muốn đưa cái căn nhà tài sản này vào trong tòa để mà làm probate, vì làm probate tốn thời gian, tốn chi phí nhiều lắm. Tại vì chi phí cho luật sư là dựa trên điều luật đã được đặt ra. Cho nên chúng ta phải biết thì chúng ta mới làm cái việc chuyển nhượng bằng cách viết một cái văn bản đó và đăng bạ vào trong quận hạt, để chờ đến khi nào mình mất thì cái căn nhà đó sẽ được chuyển đến cái người mình muốn. Nhớ rằng là trong cái đường đi của chúng ta, trên con đường đi của chúng ta, từ giờ cho đến ngày nào đó, hay từ giờ cho đến lúc nào đó, hay là khúc đường nào đó, chúng ta luôn luôn sẽ phải đối diện với những cái hố nhỏ, hố to, những cái khúc mắc, những cái sự thay đổi trong cuộc sống. Và nếu chúng ta không nhớ được cái việc chúng ta đã làm như vậy rồi, thì chúng ta không thay đổi cái chủ quyền đó, thì cái người mà chúng ta để lại cho họ sẽ nhận được cái số tiền đó, và không có ai được thắc mắc gì hết. Trừ khi tố tụng xảy ra, mà tôi không biết những cái cuộc tố tụng đó nó sẽ đi đến đâu. Tại vì thực sự ra cái điều khoản này nó không phải là cũ, nó mới, mặc dù nó vừa mới ra, mặc dù đã được đưa ra từ năm 2016, nhưng mà đây là một cái điều khoản rất mới. Và vì vậy, chúng ta phải biết làm thế nào với cái tài sản của mình cho nó đúng. Những gì mà quý vị không biết, nó sẽ đòi hỏi cái người luật sư đó làm những cái sự điều tra, tra cứu. Và từ hôm qua đến hôm nay, tôi đang rất cố gắng dùng thời gian để tìm tòi cái câu trả lời cho cái sự thắc mắc của quý vị về vấn đề tai nạn xe cộ. Và ngày hôm nay cái câu hỏi này tôi cũng sẽ tìm tòi thêm, nhưng tôi đã đọc qua những cái hồ sơ liên quan đến vấn đề living trust, đến vấn đề tài sản, để có thể giúp cho quý vị có cái câu trả lời. Nhưng mà quý vị thấy cái câu hỏi này rất là hay và nó rất là thực tế, và vì vậy tôi rất thích để mà có thể có cơ hội, có thời gian để giúp đỡ và trả lời thêm cho quý vị để cho cái việc nó rõ ràng hơn. Tôi mong là tôi có thời gian để làm việc đó. Và nếu quý vị có những thắc mắc khác liên quan đến pháp luật thì gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh là số 408-897-7030. Nhưng bây giờ đã sắp hết giờ rồi, tôi phải đi vào tòa. Cho nên quý vị có thể gọi tôi giờ làm việc ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp ngày hôm nay và kính chúc vị bà Dây một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thực tế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ pháp lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ Bảy và Chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả, chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.